Nữ sinh Việt nhận học bổng toàn phần trường top đầu Canada vừa qua, Huỳnh Ngọc Anh Thư là một trong 37 cái tên được Đại học Toronto, trường đại học thuộc top đầu tại Canada chọn trao học bổng toàn phần Lester B. Pearson International Scholarship. Nhận học bổng có tính cạnh tranh cao nhất học bổng Lester B. Pearson International Scholarship được gọi là học bổng có tính cạnh tranh cao nhất dành cho học sinh quốc tế của Đại học Toronto, ngôi trường top đầu tại Canada. Bởi để nhận được học bổng này, học sinh không thể tự nộp đơn ứng tuyển theo nhu cầu cá nhân mà phải thông qua đề cử của trường trung học phổ thông các em theo học. Đặc biệt, mỗi trường trung học phổ thông chỉ được đề cử một học sinh để cạnh tranh với hàng ngàn ứng cử viên xuất sắc khác trên toàn thế giới để chọn ra 37 cái tên cuối cùng. Và Anh Thư là một trong 37 cái tên may mắn được nhận học bổng này. Anh Thư cho biết Lester B. Pearson International Scholarship là chương trình học bổng nhằm vinh danh 37 học sinh quốc tế có thành tích học tập xuất sắc, có tính sáng tạo và khả năng lãnh đạo nổi bật, cũng như có những cống hiến tích cực đến cộng đồng và thể hiện được tiềm năng đóng góp cho xã hội toàn cầu trong tương lai. Chính vì vậy, em cho rằng bản thân thật sự rất may mắn, đặc biệt là được đại diện Việt Nam để đứng cùng với những tài năng trẻ ở khắp Nam Châu. Tháng 9 vừa qua, em chính thức nhập học ngành thương mại, Commerce của Đại học Toronto theo học bổng này. Được ba mẹ tạo cơ hội tiếp xúc với môi trường học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh từ nhỏ, Anh Thư đã sớm bắt đầu hành trình du học khi mới 13 tuổi. Ở tuổi 13, một mình du học nơi xứ người không phải là điều dễ dàng đối với một cô bé. Thời điểm ấy, em cũng là du học sinh nhỏ tuổi nhất trong cộng đồng người Việt ở bang Ontario, Canada. Chia sẻ về việc đạt được học bổng danh giá, Anh Thư cho biết yếu tố quan trọng là ứng viên phải thể hiện được nét riêng của bản thân. Ngoài ra, một điểm nhấn nhỏ mà Anh Thư cho rằng đã góp phần khiến hồ sơ xin học bổng của em trở nên nổi bật hơn là việc em lồng ghép những kỹ năng của bản thân như ngôn ngữ, hội họa, viết lách. Chính những điều ấy đã giúp nhà trường thấy được tiềm năng phát triển và mở rộng xa hơn trong lĩnh vực kinh doanh của em mà không gặp quá nhiều trở ngại. Theo Anh Thư, việc viết bài luận không mất quá nhiều thời gian, nhưng để lên ý tưởng và dàn ý triển khai cho bài luận lại không hề đơn giản. Cụ thể, Anh Thư cho rằng chúng ta không cần thiết phải cố gắng ép bản thân nghĩ ra ý tưởng ngay lập tức hay học theo những bài luận đã thành công trên mạng. Điều đó dễ làm cho bài viết bị rập khuôn và không thể hiện được cá tính riêng. Mỗi lần bị ý tưởng, chúng ta có thể đi chơi, trò chuyện cùng gia đình và bạn bè, hoặc cũng có thể nhớ lại những kỷ niệm cũ. Từ đó sẽ giúp chúng ta tìm được nguồn cảm hứng hoặc nhận ra những điều đặc biệt về bản thân mà trước đây chúng ta chưa từng để ý đến. Anh Thư chia sẻ. Giao tiếp thành thạo 6 ngôn ngữ để đạt được thành quả như hiện tại. Anh Thư cho biết em luôn quan niệm học tập không phải là việc mà mình chỉ cần phấn đấu ngày 1, ngày 2 là có thể thấy được kết quả tốt, cũng không phải chỉ khi lên lớp hay làm bài tập mới được gọi là học tập. Theo anh Thư, học là phải học cả đời, học mọi lúc mọi nơi. Điều đặc biệt ở cô gái nhỏ này đó là tính kỷ luật. Anh Thư cho rằng chỉ có tính kỷ luật mới dễ đi đến thành công. Do đó, em luôn đặt ra những mục tiêu cụ thể và lộ trình học tập phù hợp cho bản thân. Việc học đối với anh Thư khá nhẹ nhàng. Từ nhỏ em không ràng buộc bản thân đến giờ nào phải ngồi vào bàn học hay trong bao lâu phải hoàn thành được bài học được giao. Vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người học. Hơn nữa, về lâu dài cũng như gây nên sự chán nản trong việc học. Thay vào đó, em luôn cố gắng tìm kiếm những điều thú vị trong từng môn học để bản thân cảm thấy thích thú hơn và tiếp thu kiến thức tốt hơn. Thước đo chính xác nhất cho những kiến thức đã học không phải là điểm số mà là người học có thể áp dụng những kiến thức đó vào thực tế hay không. Anh Thư khẳng định, bên cạnh việc trau dồi kiến thức trên lớp, anh Thư còn tìm thấy niềm vui bằng việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Dù thời gian dành cho việc học khá nhiều nhưng những lúc có thời gian rảnh, em tham gia hoạt động dạy học tiếng Anh cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Với anh Thư, đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa vì em có nhiều thời gian để trò chuyện cùng các em nhỏ. Cạnh đó, em có thể giúp các em cải thiện được năng lực ngoại ngữ. Điều đặc biệt ở cô nữ sinh này là em thành thạo đến 6 ngôn ngữ. Ngoài tiếng Việt và tiếng Anh là hai ngôn ngữ được học song song từ nhỏ, anh Thư còn giao tiếp thành thạo tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. Có thể nói, việc bỏ túi 6 ngôn ngữ đã giúp ích cho em khá nhiều trong học tập và cuộc sống. Cũng nhờ đó mà em nhận ra mình có đam mê và năng khiếu ở lĩnh vực này. Chưa hết, anh Thư còn chứng tỏ khả năng của mình trong lĩnh vực viết lách. Trong thời gian học lớp 11, em đã viết và xuất bản cuốn sách Cẩm nang du học Canada. Cuốn sách này chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức quý báu từ hành trình du học của chính mình, giúp các bạn học sinh trung học có được cái nhìn rõ nét, cụ thể hơn về cuộc sống và học tập ở nước ngoài. Gia đình là nền tảng chắp cánh cho ước mơ trò chuyện với ba mẹ của anh Thư, ông Huỳnh Mẫn và bà Thu Sương, mới hiểu được phần nào vì sao cô nữ sinh này lại giỏi giang đến vậy. Ba mẹ của anh Thư luôn tôn trọng mọi quyết định con mình lựa chọn. Từ nhỏ, ông bà đã hướng con sống tự lập, đam mê đọc sách, tập viết lách, tìm hiểu về thế giới xung quanh. Nhờ vậy, anh Thư không chỉ giỏi kiến thức mà còn giỏi hội họa, viết lách, đàn hát. Những kỹ năng bổ trợ giúp bài luận của em chinh phục được giám khảo tuyệt đối. Và Thu Sương tâm sự, hành trình đến Canada du học của anh Thư bắt đầu từ năm lớp 8. Kể từ đó em dần thích nghi với môi trường mới. Học tập tại Canada chưa đầy một năm, vì dịch COVID-19, anh Thư buộc phải trở về Đức. Đến năm 2022, khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn, em mới tiếp tục quay trở lại Canada học chương trình lớp 11, lớp 12. Thời điểm này, anh Thư cũng nhận được học bổng tại ngôi trường nội trú London International Academy. Trong khi đó, với ông Huỳnh Mẫn, tuổi trẻ là để con được thỏa thích khám phá những gì phù hợp với sở thích cá nhân. Vì thế, ông đã để anh Thư được làm những điều mình muốn, thể hiện quan điểm cá nhân của mình.